Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, hôm nay kính mời quý thính giả nghe phần 4 bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Nữ Ước, Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 6 năm 1992, bài thuyết giảng với chủ đề Bí ẩn của siêu thế giới.
The master can borrow people's karma.
Yeah.
In that case, the karma is erased for these people. What is the consequence for the people?
The master can erase anybody's karma. Mm-hmm. That's what the master chooses to do. In fact, all the disciples at the time of initiation, all the karma in the past has to be erased. Only leave the present karma so we can go on to continue with this life, otherwise we die immediately. No karma cannot live here. Therefore, the master has to erase the stored karma only, so the person is clean, and leave a little bit of karma for him to continue this life, to do what he has to do in this life. And after this is finished, that's why he can go. Otherwise, how can he go? Even if he's clean this life, how clean? And how about last life? You understand?
Mm-hmm.
Yes.
Thank you.
Yes, welcome.
Ngài có đề cập đến việc minh sư có thể mượn nghiệp chướng của người khác. Trong trường hợp như vậy, nghiệp chướng của họ có thể được tiêu trừ sao? Đối với những người đó, họ có những kết quả gì?
Nếu các vị minh sư ấy tự nguyện làm, thì họ có thể tiêu trừ nghiệp chướng của bất cứ người nào. Sự thật lúc thọ tâm ấn, tất cả những nghiệp chướng trong quá khứ của đệ tử đều đã được tiêu trừ. Tôi chỉ để lại cho họ nghiệp chướng của cuộc đời này. Như vậy họ mới có thể tiếp tục sống, nếu không quý vị sẽ lập tức vãng sanh, bởi vì không còn nghiệp chướng thì không thể sống tại thế giới này. Cho nên minh sư chỉ tiêu trừ những nghiệp chướng tồn kho, như vậy những người ấy mới có thể sạch sẽ và để lại một ít nghiệp chướng để họ tiếp tục làm những công việc của cuộc đời này. Khi thời gian đến, họ mới có thể ra đi, nếu không làm sao họ có thể đi được. Dù trong cuộc đời này họ rất trong sạch, nhưng còn nghiệp chướng của đời khác thì sao?
What is the goal of your practice?
What is the goal? I haven't told you?
No.
To travel beyond this world, go back to the kingdom of God, know your wisdom, and be a better person in this life even.
Mục đích của tu hành là gì?
Mục đích là gì à? Tôi chưa nói cho quý vị nghe sao? Là để thần du siêu thế giới, trở về thiên quốc, liễu ngộ trí huệ của quý vị, và làm một con người tốt hơn trong cuộc đời này.
Is there karma in all the realms?
Not all the realms, up to the second realms only, because our mind, our brain, the computer, is manufactured in that second realm. When we go down all the way from the higher plane down to this physical plane, suppose to do some work, right? For example, even the master go from the fifth plane up to the physical world. Then he has to go through the second plane and pick up this computer and fix it in order to work in this world. Just like a diver, you know, who dives into the sea, he has to go through a preparation of a mask, of oxygen and everything. Even though he himself doesn't look so ridiculous, but when he wears the oxygen mask and the diving clothes, he looks like a frog. That's how we look like sometimes with our all this computer and the physical hindrance. Otherwise, we are absolutely beautiful. Even though you think you are beautiful now, you're so ugly compared to what you really are. Understand? Because of all the instruments that we have to wear in order to dive deep into this world to work. So after we pass the second level to go upward, we have to leave our computer there. We don't need it up there anymore. Just like when a diver reached the shore, he discard all his oxygen mask and all his equipment to dive. Yeah, and he looks the way he was.
tất cả các thế giới đều có nghiệp chướng phải không?
Không phải tất cả các thế giới đều có, chỉ có đến thế giới thứ hai mà thôi. Bởi vì đầu óc của chúng ta hay bộ máy điện tử là sản phẩm của thế giới thứ hai. Chúng ta từ những thế giới cao hơn, xuyên qua nhiều cuộc hành trình, đến thế giới vật chất này làm một số công việc. Dù là một vị minh sư, khi họ từ thế giới thứ năm đến thế giới vật chất này, cũng phải đi qua thế giới thứ hai để mang bộ máy điện tử này vào, mới có thể làm việc tại thế giới này. Cũng giống như một người thợ lặn khi xuống nước, họ phải mang bình dưỡng khí và những khí cụ khác. Dù bản thân của họ không có gì quái dị, nhưng một khi họ đeo bình dưỡng khí, mặc áo lặn vào, trông họ giống như một con nhái vậy. Bởi vì chúng ta có những trở ngại giữa bộ máy điện tử và thân thể, cho nên trông chúng ta quái dị như thế này. Nếu không, chúng ta rất là hoàn mỹ. Dù quý vị nghĩ rằng bây giờ quý vị rất đẹp, nhưng so với con người thật, quý vị vẫn rất là xấu xí. Tuy nhiên, để có thể làm việc tại thế giới này, chúng ta cần phải mang những trang bị đó vào. Vì vậy, khi chúng ta vượt qua thế giới thứ hai, đến những cảnh giới cao hơn, chúng ta phải để lại bộ máy điện tử của chúng ta ở đó. Đến những thế giới cao hơn, chúng ta không cần dùng đến bộ máy đó nữa. Cũng như một người thợ lặn khi lên bờ, họ sẽ cởi bỏ bình dưỡng khí và những trang bị khác ra. Bản lai diện mục của họ sẽ xuất hiện.
You said that at the second world, before going, that you leave all of your karma behind.
Yes.
Or you have resolved or cleaned all your karma.
Yes.
Does that mean that also all the karma of the past lives that you come into this life with too?
Yes.
Yeah.
Because no computers register anything. We only have karma because we have this computer, the mind, the brain, which is meant to record every experience of the physical world. That's why we have it. Bad or good, we register it in here. That's what we call karma. Karma is what? Just the experiences. Bad or good, our reaction, our learning experiences in many lifetimes. And because we have a kind of so-called conscience, we know we should be good, and sometimes we did bad. Therefore, we call that is karma. And the bad things weigh down on us. Just like a lot of garbage, luggage, because of the law of gravity, it pulls us down and makes us difficult to climb the mountain. Understand? Because of a lot of moral disciplines in this world, a lot of rules, a lot of customs, lots of habits in different nations, bind us within this kind of so-called conceptions of good and bad, guilt and innocence. Therefore, when we interact with people of this world, we have experiences of good and bad, guilt and innocence, according to the customs, habits of that nation and law of that nation. Understand? And it becomes a habit that we think that way, that we do this, we are guilty, we do that, we are a bad person. And this always recorded in here, and that's what makes us transmigrate and make us bound into this physical world. Or a little bit higher world, but not high enough. We're not free enough. We're not light enough to float above. You understand? Because of all this conception, preconception.
Ngài nói rằng khi vượt qua thế giới thứ hai, thì sẽ bỏ được tất cả các nghiệp chướng lại, hoặc cần phải tiêu trừ tất cả các nghiệp chướng, nghĩa là tất cả các nghiệp chướng của quá khứ và cuộc đời này, phải không?
Đúng vậy. Bởi vì không còn bộ máy điện tử để ghi lại mọi việc. Chúng ta có nghiệp chướng vì có bộ máy điện tử này. Đầu óc là dùng để ghi lại từng kinh nghiệm của thế giới vật chất, cho nên chúng ta mới có nghiệp chướng. Tốt, xấu đều được máy ghi lại bên trong, chúng ta gọi đó là nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì vậy? Đó là những kinh nghiệm tốt, xấu trong đời đời kiếp kiếp của chúng ta, những phản ứng và những kinh nghiệm học hỏi. Bởi vì chúng ta có cái gọi là lương tâm, chúng ta biết được mình cần phải làm điều thiện. Nhưng có những lúc chúng ta gây nên chuyện xấu, và những chuyện xấu này làm cho chúng ta rất khổ tâm. Vì vậy chúng ta gọi là nghiệp chướng. Cũng giống như lúc chúng ta leo núi, mang rất nhiều rác rưới, hành lý, và sức hút của trái đất kéo chúng ta xuống, nên chúng ta leo núi rất khó. Trên thế giới này có rất nhiều nội quy đạo đức và pháp luật của các quốc gia khác nhau, phong tục tập quán ràng buộc chúng ta vào trong cái gọi là thiện và ác. cùng những quan niệm có tội và vô tội. Vì vậy, thể theo phong tục, tập quán, luật pháp của một quốc gia nào đó, chúng ta qua lại với người khác thì sinh ra thiện và ác, những kinh nghiệm có tội hay không có tội, hành động này tự nhiên trở thành một thứ thói quen. Chúng ta nghĩ rằng làm điều này sẽ có mặc cảm tội ác, làm điều kia là xấu, vân vân. Bộ máy điện tử cứ mãi miết ghi vào, cho nên chúng ta mới bị luân hồi sinh tử, bị ràng buộc trong thế giới vật chất hoặc thế giới tương đối cao hơn. Chúng ta không đủ trình độ, không đủ tự tại, không thể bay bổng lên cao, đều vì quan niệm hư ảo này.
Is it predetermined that we will reach a certain level each lifetime when we are born?
No, we have free will to run faster or slower. For example, your car, you put in 100 liters of petrol. I don't know how much you put in a car. I don't ride a car, but you can go fast with it, yeah, and reach the destination quicker, or you go slower. It's up to you. Yeah.
Lúc chúng ta sinh ra, có phải đã được định trước rằng cuộc đời này sẽ đạt tới đẳng cấp nào không?
Không. Chúng ta có tự do tư tưởng, muốn đi nhanh hay chậm. Thí dụ xe của quý vị chứa được mấy trăm lít xăng, quý vị có thể đi nhanh một chút hoặc là đến chậm một chút. Quyết định đều do quý vị.
The angels. Angels, what level are they?
What level are they? It depends on what kind of angels.
Guardians.
Are guardian angels. Oh, they could be up to the second level. Angels are less than human beings. Less prestige. They are there to serve us.
Hmm? They will never go beyond that?
No. Except when they can become human beings. They are very angry of human beings because God dwells within them. We have all the facilities to become one with God. The angel doesn't. It's complicated. I'll talk to you another day. Okay? There are things made for our use also, you see? A different kind of angels. Yes? For example, if it's made by God, then it's made to serve us. You understand? And they should not, don't have to go beyond that. Understand? But they could. Yes. Sometimes something is made without a proper arrangement to improve. For example, in your house, something you make for your own comfort, even though it's very fantastic. For example, you sit here and you can turn the light off and on all over your houses and garden and turn on and off the TV. Because you invent it for yourself, but this only to serve you. Because even though it's better than used in some aspect, like you can sit here and control everything, and you cannot do that by human effort, but that doesn't mean it's better than you. It's made for the sole purpose of serving you, even though it's better than you, but it's not. It can never be human being.
Tôi muốn biết về đẳng cấp của thiên sứ.
Đẳng cấp của thiên sứ? Ồ, quý vị muốn biết thiên sứ nào?
Thiên sứ bảo hộ.
Thiên sứ bảo hộ có thể đạt tới thế giới thứ hai. Đẳng cấp của thiên sứ thấp hơn đẳng cấp con người. Họ chuyên môn phục vụ cho chúng ta.
Họ chưa bao giờ vượt qua được thế giới thứ hai sao?
Không. Ngoại trừ họ được làm người, họ rất ngưỡng mộ loài người bởi vì Thượng Đế ngự bên trong con người. Chúng ta có một thiết bị có thể cùng với Thượng Đế đồng một thể, nhưng thiên sứ thì không. Điều này khá phức tạp. Tôi sẽ nói với quý vị vào một dịp khác. Có rất nhiều loại thiên sứ khác nhau. Tất cả đều vì muốn giúp đỡ chúng ta mà họ được tạo thành. Nếu họ được Thượng Đế sáng tạo, cũng là để phục vụ chúng ta. Họ có thể vượt qua được thế giới thứ hai, nhưng cũng không cần thiết mấy. Có những lúc, một vật nào đó được chế ra rồi thì không thể nào sửa đổi được. Thí dụ quý vị ở trong một căn phòng, tất cả vật dụng được sáng tạo là để cho đời sống quý vị được dễ chịu. Tuy những vật này rất là hay, thí dụ quý vị ngồi đây nhưng có thể dùng máy điều khiển bằng vô tuyến để bật hết tất cả đèn trong phòng, ngoài vườn hay có thể mở máy truyền hình. Chiếc máy điều khiển vô tuyến này là do chính quý vị phát minh, nhưng máy chỉ dùng để phục vụ cho quý vị mà thôi. Về phương diện nào đó, máy này hay hơn quý vị. có thể điều khiển một vài điều mà khả năng của quý vị làm không được. Máy được tạo ra là để phục vụ cho quý vị. Dù về phương diện nào đó, chiếc máy có hơn quý vị, nhưng bộ máy điện tử không bao giờ có thể trở thành con người.
Because we are in the body now, could it be that we could have a fallen from being liberated from this body before? Do we have we always been in this state, or have we
in a different state before?
Have we been in a better state before, or just in this state? And what is the good attitude or the good disposition to quickly move ahead?
To quit the body and move ahead.
Yes.
Yes, we can if we know how. Yes. There are many different methods for leaving the body behind and go beyond this world. Some go not far, some go very far, and some go to the end. So according to the comparison that I have made with my different research since I was young, even though I look still young now, but I was young then, you know. Our method here is the best. Yeah? Go to the farthest one, the far end. And there are many other methods. If you choose to experience, you can choose. There are many in the market. And some go to the astral world, some go to the second world, some go to the furthest, the third or the fourth. But not many can go to the fifth. Yeah. So our method, our practice, is to take you to the fifth before we set you free, let you go alone. And beyond that, we can approach a different aspect of God beyond the fifth plane. But it's not always pleasant. Yes. We always imagine that the higher, the better. It's not always true. For example, sometimes we go into a beautiful palace and we were invited into the living room of the master. We sat there and we served with cool drinks and beautiful eating and everything. And then we thought we should go a little bit deeper into the house, have a look. And then we venture into the garbage place and many other things in the house. It's not always important, yeah? And also into a powerhouse, you know, we went into the electricity house, which is behind the house, beyond the house, and we get shocked and we die there. So it's not always necessary or recommendable to go into deeper. But we could do that for the sake of adventure.
Tôi muốn biết hiện nay, chúng ta có thân người này. Phải chăng vì những kiếp trước chúng ta làm những chuyện xấu, cho nên không thể giải thoát được? Chúng ta nguyên bản là bị dừng lại thế giới này. Hoặc trước đây, chúng ta đã từng ở những nơi cao hơn. Chúng ta phải có thái độ hoặc cách nhìn như thế nào để có thể sớm vượt qua được đẳng cấp này để được giải thoát?
Nếu như chúng ta biết cách tu hành thì có thể vượt qua. Có rất nhiều pháp môn giúp chúng ta vượt qua thân xác này để đến siêu thế giới. Có pháp môn không thể đưa chúng ta đến nơi cao xa. Có những pháp môn có thể đưa chúng ta đến những nơi cao xa hơn. Và có những pháp môn có thể đưa chúng ta đến mục tiêu. Từ lúc còn trẻ đến bây giờ, tôi so sánh tất cả các pháp môn đã học được, trong đó pháp môn của tôi là hay nhất, có thể đưa chúng ta đạt đến cảnh giới cao nhất, đạt được mục đích. Nếu như quý vị muốn có kinh nghiệm, thì ngoài đường phố có rất nhiều pháp môn để quý vị lựa chọn. Có những pháp môn đưa quý vị đến thế giới Atula, có pháp môn đưa quý vị đến thế giới thứ hai, có những pháp môn đưa quý vị đến thế giới xa hơn, ví dụ thế giới thứ ba hoặc thế giới thứ tư, nhưng có thể đạt tới thế giới thứ năm thì không nhiều lắm. Pháp môn mà chúng ta đang tu hành có thể đưa quý vị đến thế giới thứ năm, sau đó quý vị được tự tại để quý vị tự đi một mình. Vượt qua thế giới thứ năm, chúng ta có thể tiếp xúc được rất nhiều góc cạnh của Thượng Đế, nhưng đây không phải là việc mà mọi người ưa thích. Chúng ta thường nghĩ rằng thế giới càng cao càng tốt, nhưng thật sự không phải vậy. Thí dụ, có lúc chúng ta được mời đến một tòa nhà đẹp đẽ, chúng ta được ở trong phòng khách của người chủ, ngồi đó hưởng thụ những thứ rất vừa ý. Sau đó chúng ta muốn vào những căn phòng ở bên trong để nhìn thử, rốt cuộc chúng ta lại đi đến nơi đổ rác. Quý vị biết căn nhà có rất nhiều phòng, không phải phòng nào cũng quan trọng. Chúng ta có thể ra phía sau căn nhà hoặc đến phòng phát điện ở ngoài căn nhà, rồi bị điện giật chết ở nơi đó. Cho nên không nhất định là càng vào bên trong càng tốt, nhưng vì chúng ta muốn mạo hiểm, chúng ta mới đi.
Master Ching Hai, it's sort of like two questions. One is, what world do past life memories come from, if you were to have a memory of past life? And secondly, how do past lives relate to karma?
Yeah, to your present, right? To your karma?
To your present karma and okay. To one's present understanding, or are they part of the excess baggage that you spoke of?
Yes, yes, they relate very much. Okay, first question, where do the past karma come from?
Past life remembering.
Yes, you can read the past life record, that's for sure. Mm-hmm. And the past life record, as I told you, came from the Akashic record. And it is a kind of a library in the second world, which is accessible to anyone who can reach there. Yeah. Not everyone can go to the United Nations Library and have access to it, but I can, for example, today, because I'm invited to talk in the United Nations, right? Not everyone can come in, but you can, because you are kind of residents here, right? So, similarly, when we get access to the second world, we can read the past life, yeah? Also, when we access into the first world, some of it, we can have some glimpse of the past life of a person. But that's not very high and not very complete record. And how do these past life experiences relate to the present karma? We can say that these are the experiences we have learned in order to cope with this present lifetime. You understand? What you assimilate in the past, you will bring into practice at this present lifetime. And similarly, too many unpleasant experiences in the past would make you feel frightened when you see some symbol that is very much similar to the past life. For example, if last life, just now, you drop off from the staircase, yeah, by accident, and then hurt yourself badly, and in the dark and nobody helps you. And now when you walk down the staircase, you will feel a little bit frightened, especially when it's deep and dark underneath. You would feel kind of struggle, you know, whether to go or not. If last life you have already studied and researched deep into some scientific field, in this life you will find yourself still very interested. So you have a kind of a pull, you know, to any kind of scientific research, even though you are not a scientist now. Any kind of thing like that. That's why Mozart, he was so a genius when he was 4 years old. He went straight to the piano, and he became famous up till now still, yeah? He was a genius because he has practiced in many other lifetimes until mastership, but then he died after that. And then, before he reached the peak of his career, he died, and he wasn't satisfied just to live his career because he loved music. So he came back, and all his learned experience from the past musical talent came back to him because he had so strong desire to continue when he died. And some of these people learn many things from the astral world or the second world before they are reborn in this world again. Therefore, they are fantastically gifted with science or with music or with literature or with any kind of inventions which other people don't know. You see? Kind of very extraordinary invention that other people cannot understand it and cannot even dream of inventing, okay? Because they've seen them, they've learned them. Mm. Therefore, two kinds of learning, in this world or in the world beyond. Those who are gifted and excellent, like genius, they are the expert from the world beyond, like in the astral world, the second world, sometimes from the third world, if he chose to come back, yeah? They are excellent. These are genius.
Tôi có hai vấn đề. Thứ nhất, Ngài nói rằng có những ký ức từ những kiếp trước. Ký ức này từ đâu mà đến? Thứ hai, làm thế nào để tiêu trừ những nghiệp chứng liên hệ, bao gồm những suy nghĩ hiện tại? Sự suy nghĩ này có phải là một phần của những nghiệp chứng mới không?
Phải, phải. rất có quan hệ. Vấn đề thứ nhất, nghiệp chướng từ đâu mà đến? Quý vị có thể đọc được những ghi chép của tiền kiếp. Tôi đã nói với quý vị tiền kiếp được ghi lại trong ký ức Aka, đó là thứ việc của thế giới thứ hai. Bất cứ người nào đến đây đều có thể vào xem xét, cũng như không phải bất cứ người nào cũng có thể vào thư viện của Liên Hiệp Quốc. Nhưng tôi có thể, bởi vì hôm nay tôi được mời đến Liên Hiệp Quốc để giảng kinh. Không phải mỗi người đều có thể vào Liên Hiệp Quốc, nhưng quý vị có thể, bởi vì quý vị là thành viên ở nơi đây. Cũng vậy, khi chúng ta đạt tới thế giới thứ hai, thì có thể đọc được những ghi chép của tiền kiếp. Chúng ta ở một nơi nào đó của thế giới thứ nhất cũng có thể biết được tiền kiếp của một người, nhưng không phải sự ghi chép hoàn bị, cao đẳng. Vả lại, những kinh nghiệm của tiền kiếp liên quan đến nghiệp chướng của cuộc đời này như thế nào? Chúng ta có thể nói rằng đó là những kinh nghiệm mà chúng ta đã học được để ứng phó với cuộc sống của cuộc đời này. Những thu thập mà quý vị nhận được từ kiếp trước sẽ ảnh hưởng đến đời sống của kiếp này. Cũng vậy, khi quý vị gặp những kinh nghiệm không vui tương tự như kiếp trước, sẽ gây cho quý vị những sự lo sợ. Nếu kiếp trước quý vị vô ý té từ trên lầu xuống, bị thương rất nặng, lúc đó rất tối, lại không có ai giúp đỡ quý vị. Hiện tại mỗi lần quý vị bước xuống thang lầu, quý vị cảm giác sợ hãi, đặc biệt là ở những nơi cầu thang cao và tối, quý vị cứ ngập ngừng mãi, không biết có nên xuống hay không. Nếu như tiền kiếp của quý vị đã nghiên cứu một cách sâu sắc một môn khoa học nào đó, thì kiếp này quý vị sẽ phát hiện rằng mình vẫn có nhiều hứng thú về bộ môn này. Dù cuộc đời này quý vị không phải là khoa học gia, nhưng với việc nghiên cứu khoa học, quý vị có cái nhìn rất đặc biệt. Những vấn đề khác cũng vậy. Lại ví dụ, Mozart là một thiên tài, lúc 4 tuổi đã biết chơi dương cầm, đến nay vẫn rất nổi tiếng. Bởi vì trước khi trở thành một vị thầy nổi tiếng, đời đời kiếp kiếp, ông đã luyện tập âm nhạc. Nhưng mỗi khi sắp sửa đạt tới đỉnh cao của âm nhạc, thì ông lại qua đời. Cho nên ông ra đi không đành. Ông rất yêu thích âm nhạc, nên không muốn đi chút nào. Lúc vãng sanh, ông rất ước ao phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình, cho nên khi trở lại, ông mang theo những tài hoa đã học được từ kiếp trước. Trong số những người này, có những người trước khi đến thế giới này, họ đã đến thế giới Atula hoặc thế giới thứ hai, cho nên họ có những tài hoa về khoa học, âm nhạc hoặc văn chương rất lạ thường, hoặc những sức sáng tạo khác. Quý vị biết, có những phát minh, sáng tạo siêu phàm mà người khác không hiểu và cũng không nghĩ đến, đó là vì họ đã học qua và đã thấy qua. Quý vị biết, có những phát minh sáng tạo siêu phàm mà người khác không hiểu và cũng không nghĩ đến, đó là vì họ đã học qua và đã thấy qua. Cho nên có hai cách học tập, tại thế giới này và tại siêu thế giới. Những người vừa mới sinh ra đã có bản năng thiên phú hoàn mỹ. Thí dụ những thiên tài đều là những chuyên gia của siêu thế giới, họ là chuyên gia của thế giới Atula hoặc thế giới thứ hai, thậm chí có người đến từ thế giới thứ ba. Nếu họ tự nguyện trở lại cuộc đời này, họ là những thiên tài xuất chúng.
Specifically, what does your initiation involve? And once one is initiated, what would the day-to-day practice involve?
Yes. First of all, it's all free of charge, and no binding involved. Except that you have to bind yourself should you want to continue to go further. So the condition, no experience required, yeah? No previous knowledge about any yoga or any meditation required. But then you have to commit yourself to a lifelong vegetarian diet. No eggs, milk okay, cheese okay. Anything else without killing is okay. Eggs because it's also involved of half killing, even though it's infertile. And also it has kind of have a tendency to attract negative power. You know, that's why many people of the black and white magicians field many voodoos people, circle voodoos, they use eggs to draw some of the entities from possessed person. If you know it or not, you know, oh, that's fantastic. At least I have immediate proof, if not immediate enlightenment for you. And after initiation, the time of initiation, you experience the light and the sound of God, yeah? The musical of the spirit. It draws you up in a higher level of consciousness. You will understand the taste of samadhi, a deep peace and joy. Yes. And after that, you continue to practice at home if you are serious. If you're not, I cannot push you, I cannot bother you anymore. If you continue and you want me to help you all the way, then I continue. If you do not, you see, that's the way. And 2.5 hours a day meditation. Wake up early in the morning, before you sleep, meditate 2 hours. And maybe half an hour in the lunchtime. When I'm not here to speak, you have 1 hour lunch. You can hide away somewhere and meditate. That's already 1 hour, yeah? And in the evening, you make 1 more hour or half an hour. And in the morning, get up earlier, 1 hour. Regulate more of your life, you know. Less TV, less gossip, less telephone, less newspapers. Then you have a lot of time. Yes, truly we have a lot of time. But sometimes we waste away our time. Just like our car running in the backyard instead of going to Long Island. Yeah. Are you satisfied with that? Oh, yes, yes. And nothing more, no condition for you, nothing else, except you commit yourself to this lifelong practice. And every day you experience different changes for the better and different miracles for your life. Not that you wish for it. It will happen anyhow. Understand? And that you truly experience what's heaven like on earth, if you're really serious about it. And that's how many hundreds of thousands of our disciples still hang on, still hang on to me after many years. Yes. Because they have better and better experience, because they're serious about it and they do practice.
Xin sư phụ khai thị điều kiện của tâm ấn là gì? Sau khi thọ tâm ấn, mỗi ngày phải tu hành như thế nào?
Trước hết, mọi việc đều hoàn toàn miễn phí, không có một sự ràng buộc nào, ngoại trừ quý vị muốn tiếp tục tu hành thì tự mình giữ gìn kỷ luật. Điều kiện là không cần phải biết bất cứ bộ môn yoga, kiến thức tọa thiền hoặc kinh nghiệm nào, nhưng phải trọn đời ăn chay, gồm cả việc không ăn trứng. Sữa và phó mát có thể dùng, chỉ cần dùng phẩm vật nào không cần phải sát sanh là được. Dùng trứng được coi như là sát hại nửa sinh mạng, cho dù trứng chưa thụ tinh cũng không thể ăn, bởi trứng sẽ hấp thụ những lực lượng âm. Vì vậy, những thầy phù thủy thích chơi hắc thần thông, dùng trứng để hút những con ma theo bên họ. Quý vị có biết điều này không?
Có người trả lời, biết.
Quý vị biết? Ồ, hay quá! Tuy quý vị không tức khắc khai ngộ, nhưng ít nhất cũng có tức khắc chứng minh. Lúc truyền tâm ấn, quý vị có thể nghiệm được âm thanh và ánh sáng của Thượng Đế. Thứ âm nhạc tâm linh này sẽ đưa quý vị đến một tầng lớp ý thức cao hơn để quý vị thưởng thức được mùi vị của nhập định, niềm vui và sự an hòa thâm diệu. Sau khi thọ tâm ấn, nếu quý vị cố gắng tu hành, có thể tiếp tục ở nhà tu hành. Tôi không hối thúc quý vị và cũng không làm phiền quý vị. Nếu quý vị tiếp tục tu hành và cần tôi giúp đỡ, tôi mới có thể tiếp tục giúp đỡ, nếu không tự quý vị cũng biết phải làm thế nào. Mỗi ngày tọa thiền 2 tiếng rưỡi, buổi sáng thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, tọa thiền 2 tiếng, buổi trưa có thể tọa thiền nửa tiếng. Lúc tôi không giảng kinh ở đây, quý vị có 1 tiếng đồng hồ ăn trưa, quý vị có thể ẩn lánh vào một chỗ để tọa thiền, như vậy là có được 1 tiếng đồng hồ rồi. Khi về nhà, ngồi 1 tiếng hoặc nửa tiếng. Buổi sáng thức dậy sớm 1 tiếng, sắp xếp lại thời gian, nghỉ ngơi. Ví dụ bớt coi truyền hình, bớt nói chuyện, bớt gọi điện thoại, bớt đọc báo, sẽ để dành được rất nhiều thời giờ. Sự thật, chúng ta có rất nhiều thời giờ, chẳng qua là chúng ta lãng phí mất hết. cũng giống như chúng ta không lái xe đến Long Island chơi mà ở trong khu vườn phía sau viện này. Câu trả lời như vậy, quý vị có thỏa mãn không?
Có người trả lời thỏa mãn.
Ngoài việc yêu cầu quý vị trọn đời ăn chay, không còn một điều kiện nào khác. Sau đó, đời sống của quý vị sẽ mỗi ngày một cải thiện, có những kỳ tích phát sinh, quý vị không cần khẩn cầu mà tự nhiên nó đến. Nếu quý vị dụng tâm tu hành, có thể sống trên trái đất này, hưởng thụ cảnh thiên đường. Cho nên có những đệ tử theo tôi tu hành đến mấy năm vẫn còn dính theo tôi không rời, bởi họ thật sự dụng tâm tu hành, thể nghiệm ngày càng tốt.
Please explain the nature of consciousness.
Nature of consciousness, okay. It's hard to explain, but you could use your intelligence to imagine. It's a kind of wisdom, you know, like you know something better than you ever did before. Yes, you know something that is beyond this world, and you know something in this world which you did not know before, and you understand many things that you do not understand or did not understand before. That is a consciousness. And also, when you open this consciousness or the so-called wisdom, you will understand truly who you are and why you are here and what else beyond this world and who else beyond, apart from our worldly citizens. Yes. Understand? There are many things. So the level of consciousness is a kind of a different degree of understanding. Just like a graduation in a college. The more you learn, the more you know. Until graduation. Are you satisfied? It's difficult to explain something that is abstract, but I have tried. It's a kind of awareness, you know. It's difficult to explain. Awareness. When you go to different, higher level of consciousness, your awareness is different. You know things different. You feel different. You feel just absolutely in peace, tranquil, blissful. You have no worry. And everything in your daily life become clearer to you. You know how to handle things and how to take care of problems better. Even it benefits already in the physical level. And inside you, how you feel, that's only you know. It's difficult to explain these things. Just like you married to the girl you love, how you feel, that's only you know.
Bản tính là gì?
Bản tính à? Được, bản tính rất khó giải thích. Nhưng quý vị có thể dùng trí thức của mình để tưởng tượng. Bản tính là một thứ trí huệ, cũng giống như quý vị hiểu biết một chuyện rõ ràng hơn trước đây quý vị chưa biết. Hiểu biết những chuyện mà trước đây hoặc bây giờ không hiểu, đó là bản tánh. Một khi bản tánh còn được gọi là trí huệ mở ra, quý vị sẽ biết được mình là ai, tại sao lại đến đây, ngoài những thế giới này còn có những thế giới nào, loại người nào. Trong vũ trụ còn có rất nhiều việc, cho nên từng lớp của bản tính như là những trình độ hiểu biết khác nhau, cũng như trong trường đại học có rất nhiều trình độ khác nhau, quý vị học càng nhiều, sự học càng phong phú, cho đến khi tốt nghiệp mới thôi. Những chuyện trừu tượng rất khó giải thích rõ ràng, nhưng tôi đã cố gắng rồi. Đó là một thứ liễu ngộ. Khi quý vị đến từng lớp trí thức cao, trình độ liễu ngộ sẽ thay đổi, sự hiểu biết và cảm nhận về sự việc sẽ biến đổi. Trong lòng cảm thấy hết sức yên tịnh, an nhàn, phát hỷ tràn đầy, vô tư, vô lự. Đối với đời sống hàng ngày rất rõ ràng, biết xử lý mọi việc hơn trước, càng biết giải quyết vấn đề. Về phương diện vật chất, đã có rất nhiều điều tốt, không cần phải nói đến sự cảm nhận bên trong của quý vị. Chỉ quý vị mới biết được, những điều này không dễ giải thích, cũng như quý vị kết hôn với người quý vị thương yêu, cảm giác đó chỉ quý vị biết được, không ai có thể cảm nhận giùm cho quý vị.
Honorable Master, thank you for the insight you have given us. I wonder if you would like to address yourself to something that is in my conscience. Why are so many masters in Earth today giving us a chance to learn so quickly, if in the past it has been so difficult? Would you like to address yourself to that?
Yes, sure. Because in our times, the communication is better. So we know better about the masters. Not that in the past Master did not exist, or Master is inaccessible. Of course, it is true that some masters are more accessible than the others. It depends on his choice, or his willing to give, or his affinity with people at large. But then, in any age, always there are 1, 2, 3, 4, 5 masters. Depends on the need of the time. Just we are more aware of the presence of many different masters, maybe different degree of masters, because in this time we are fortunate to have the mass media, to have television, to have radio broadcast and books, which we print in millions and thousands of millions of copies in no time. Yes, in the olden time, we want to print a book, we have to cut the whole tree down first and chop them with very unsophisticated axe, which is kaput in no time and no use in another time. I have to polish it with stones and all kind of things, and to carve one word after another. And when you want to transfer a whole set of Bible, it takes a whole convoy. You understand? Big trucks, if you have a truck at that time. So that's why we know of many masters. It's lucky. It is very good for you that you can shop, you know. You can choose what you want. So no one be able to cheat you and say I'm the best. Yeah, you can have comparison and use your wisdom, intelligence to judge, oh, this one is better, or I like that one better, her faces look terrible, that one ugly.
Sư phụ kính yêu, cảm ơn Ngài đã cho những bài khai thị tinh vi. Có thể xin sư phụ giải những nghi vấn trong lòng con không? Tại sao đến thế giới ngày nay có nhiều đại sư như vậy, có thể cho chúng ta những cơ hội học tập nhanh chóng, mà trước đây rất khó khăn? Xin sư phụ khai thị.
Được, đương nhiên là được. Vì ngày nay việc truyền tin tương đối dễ dàng hơn ngày trước, cho nên chúng ta tìm minh sư cũng dễ dàng hơn, chứ không phải như ngày xưa không có minh sư hoặc minh sư khó kiếm. Đương nhiên có những minh sư tương đối dễ cầu, điều này phải coi nhân duyên của minh sư với đại chúng, sự lựa chọn của chính Ngài và ý nguyện truyền thụ của Ngài mà định. Nhưng bất cứ thời đại nào, đại khái cũng có từ 1 tới 5 vị minh sư, tùy theo nhu cầu của thời đại mà định. Ngày nay chúng ta thấy được rõ ràng hơn trước, có được nhiều vị minh sư xuất hiện, nhận biết được nhiều đại sư với đẳng cấp khác nhau, cũng bởi một điều may mắn là việc quảng bá tin tức đến đại chúng trong thời đại này rất dễ dàng. Truyền hình, đài phát thanh và sách vở đủ loại có thể sản xuất một cách nhanh chóng hàng ngàn, hàng vạn quyển sách. Thời xưa muốn in một quyển sách phải dùng chiếc búa thô tạp, để trước hết phải chặt một thân cây xuống, rồi chẻ ra thành từng miếng mỏng. Đầu búa chỉ dùng ít lâu sau là hư hoặc lục đi, không dùng được nữa, cho nên phải tốn rất nhiều thời giờ, dùng đá để mài bén, còn có rất nhiều chuyện phiền phức khác. Sau đó từng chữ một, từ từ khắc lên. Việc chuyên chở một quyển thánh kinh phải dùng cả một quân đoàn. Nếu trong thời đó có xe vận tải, thì phải dùng loại xe thật lớn. Bây giờ việc truyền bá dễ dàng, cho nên chúng ta mới biết có nhiều vị đại sư. Quý vị rất may mắn, có thể lựa chọn vị minh sư mình thích như đi dạo phố vậy. Điều này đối với quý vị rất tốt, không ai có thể gạt quý vị, ta là hay nhất được. Quý vị có thể so sánh, dùng trí thông minh của quý vị phán đoán. Ồ, người này tương đối khá, hoặc tôi có vẻ thích người này hơn, người này trông dễ sợ quá, người kia xấu quá.
So my question to you then would be, since you have talked about shopping, would you consider initiating someone who has been initiated by another master?
I would, only if that person truly believes that I am more able to take her or him to a higher level and faster. Otherwise, it is better to speak to one's own master, mm-hmm. if one still feels very much attached and very much having much faith in that master. If you believe your master is the best already, then don't change. If you still have doubt, and if you still have not got the light and sound, which I have mentioned,
mm-hmm.
then you should try.
Mm-hmm.
Yes, because light and sound is the standard measurement for a real master. If anyone who will not be able to impart you immediate light or sound, is not a real master. I'm sorry to say. The road to heaven is equipped with light and sound. Just like you have to go to dive into the sea, you have to be equipped with oxygen mask and all that. There are things for different purposes. Okay? That's why you see all the saints with the halo on them, huh? That's light. When you practice this method, you radiate the same light, like they draw on the picture of Jesus, and people can see it. If the people who are psychic, you know, they can see your light. That's why they draw Jesus with the halo, and they draw Buddha with the light around them. You can see your practitioners in a high degree with this light, if you're opened. Many people can see that. Have any of you see this here? You? What did you see? Yeah. But auras are different from light. Auras are different colors, sometimes black, sometimes coffee color. Yeah. And sometimes a yellow or red, depends on his temperament at that time. But when you see a person with a strong spiritual aura, you know it's different, right?
Ngài đề cập đến việc có thể vào phố lửa Minh Sư. Như vậy, những người đã thọ tâm ấn với những vị sư phụ khác, Ngài có vui lòng giúp họ thọ tâm ấn hay không?
Chỉ cần họ thật sự tin rằng tôi có năng lực hơn, có thể giúp họ sớm đạt đến những cảnh giới cao hơn, tôi mới giúp họ tâm ấn được. Nếu họ vẫn rất tin tưởng vào vị sư phụ trước của họ, bỏ không được, thì cứ tiếp tục theo vị sư phụ đó, như vậy tốt hơn. Nếu quý vị tin rằng sư phụ của quý vị là tốt nhất, thì quý vị không cần thay đổi. Nhưng quý vị vẫn chưa thể nghiệm được ánh sáng và âm thanh mà tôi vừa giảng, trong lòng vẫn còn hoài nghi thì cần phải xét lại thử coi. Ánh sáng và âm thanh là tiêu chuẩn đo lường rất chính xác. Nếu người nào không thể lập tức cho quý vị thể nghiệm ánh sáng và âm thanh đều không phải là chân sư. Xin lỗi, tôi cần phải nói thật. Ánh sáng và âm thanh là điều cơ yếu để lên thiên đường. Cũng giống như muốn xuống biển, nhất định phải được trang bị một bình dưỡng khí. Mọi vật đều có những ích dụng riêng biệt, cho nên quý vị thấy tất cả các thánh nhân đều có vần hào quang, đó tức là ánh sáng. Quý vị tu pháp môn này cũng sẽ phát ra những vòng ánh sáng như trên hình vẽ Chúa Giê-xu vậy. Những người có siêu năng lực sẽ nhìn thấy được ánh sáng của quý vị, cho nên họ vẽ Chúa Giê-xu, Phật Thích Ca đều có những vòng ánh sáng. Theo các người này, nếu quý vị mở được thiên nhãn, thì quý vị sẽ thấy những người tu hành cao đều có được những vòng ánh sáng này. Rất nhiều người có thể thấy được. Ở đây có ai thấy không?
Có người trả lời có.
Quý vị nhìn thấy gì?
Tôi thấy được khí.
Khí và ánh sáng khác nhau. Khí có rất nhiều màu sắc khác nhau, màu đen, màu cà phê, màu vàng và màu đỏ. Tùy theo tánh tình của đối phương lúc đó mà định, nhưng khi quý vị nhìn thấy linh khí của một người rất là mạnh thì khác hẳn, có phải không?
I don't really have a question. I used to do Raja Yoga.
Raja Yoga, yeah.
And I thought I saw also auras. I mean, at that time, I didn't have much knowledge.
Understand.
You know? Understanding.
And you don't see it now? You only see it sometimes?
No, I don't meditate now.
Oh, that's why you lost your power. Should meditate again, huh? If you still believe in that path, you should meditate. It helps you to some extent. It would not harm.
I just I saw in your leaflet that there are 5 precepts.
Yes.
Are these once you're initiated, you have to
keep
according to these
yes,
5
yes, yes.
precepts?
This is the law of the universe.
How do you understand sexual misconduct?
It means if you have a husband already, please don't consider the second.
Okay.
Very simple. Keep your life more simple, no complication, and quarreling over emotion. Yes? Might cause hurt feeling for other people. We don't harm other people even emotionally. That's what it is. We try to avoid conflicts try to avoid suffering emotionally, physically, mentally for everyone, especially our loved one, that's all. Okay? And if you already have one, don't tell him. It hurts more when you tell. Just solve it slowly and quietly and don't confess to him. Because sometimes people think if they have an affair and then they go home and confess to his wife or his husband, that's very wise and very honest. It's nonsense, no good. He already make mistake. Why you bring garbage home and to let other people enjoy it? If he doesn't know about it, it doesn't feel that bad. You understand? The fact of knowing hurts. So we try to solve that problem and not to have it again, and that's it. Better not to talk to the partner about it, because it will hurt them, hurt the partner.
Tôi không phải hỏi câu hỏi. Trước đây, tôi có một thời tu qua về Chaya Yoga. Tôi nghĩ rằng những điều tôi thấy được cũng là một thư ký. Ý của tôi là lúc đó tôi cũng không được hiểu rõ lắm.
Bây giờ thấy không được sao? Hoặc là thỉnh thoảng có thể thấy được?
Không thấy được. Bây giờ tôi không tọa thiền nên không thấy.
Ồ, cho nên mới bị mất thứ năng lực này. Nếu cứ tin tưởng vào pháp môn này thì vẫn phải ngồi thiền. Về phương diện này, đối với quý vị có lợi mà không có hại, phải không?
Tôi đọc trên tờ truyền đơn của Ngài, có nói về ngũ giới. Một khi thọ tấm ấn là phải thọ ngũ giới sao?
Phải, đây là pháp luật của vũ trụ.
Tôi không hiểu ý nghĩa của tà dâm.
Nghĩa là nếu quý vị đã có một ông chồng rồi, thì đừng đi tìm ông thứ hai, rất dễ dàng. Giản dị hóa đời sống của quý vị, không nên quá phức tạp. Tránh việc tranh cãi về tình dục, khi có tình nhân sẽ làm người khác đau khổ. Dù là cảm tình của người khác, chúng ta cũng không nên làm tổn thương, ý nghĩa là như vậy. Chúng ta cố gắng tránh tạo nên cảm tình, sự đau khổ và xung đột. Trong thâm tâm của mỗi người đều như nhau, nhất là những người chúng ta yêu mến. Nếu đã có tình nhân rồi thì đừng nói cho chồng mình nghe, nói ra chỉ làm ông thêm đau lòng mà thôi. Nhưng phải từ từ giải quyết vấn đề này. Có người nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra về nhà cũng phải kể hết cho vợ hay chồng mình, như vậy mới chứng tỏ hành vi trung thực, chánh đáng của mình. Làm như vậy là bậy, là không tốt. Quý vị đã phạm lỗi rồi, tại sao còn đem rơm rác về bắt người khác phải chia sẻ? Nếu ông chưa biết thì không đau đớn lắm, hiểu không? Biết được sự thật chỉ làm ông thêm đau lòng mà thôi. Cho nên phải tự mình cố gắng giải quyết vấn đề, đừng làm sai nữa là được. Tốt nhất là đừng nói cho người yêu của mình nghe, vì như vậy sẽ làm đau lòng họ.
Quý thính giả vừa nghe phần 4 bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Nữ Ước, Hoa Kỳ, vào ngày 26 tháng 6 năm 1992. Phần tiếp theo sẽ được phát thanh vào kỳ tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.